Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2022. Tổng cộng là 30 bạn đạo. Tuần này chúng ta học bài quán thông. Bài này lúc trước có học rồi á, bây giờ cái tựa đề này nó trở lại nữa. Quán thông. Quán thông đời đạo quy diền mối, rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi. Luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng, thực hành chân pháp tiến từ hồi lương sĩ hành. Rồi có ai nhớ gì về quán thông thì xin mời đóng góp.
Có mấy ông xin đóng góp
À,
đã nhớ về bản sao
mời chị.
thì vừa rồi mình cũng có học quán thông rồi thì theo theo Dung nghĩ là quán thông á, tức là thầy nói là nhìn thấu triệt và hiểu hậu quả của mọi sự việc á, thì mình biết được rằng á, ví dụ thầy giới thiệu là mình ăn thịt á, thì nó hại ruột hại thần kinh thì mình hiểu được. Còn mình hút thuốc thì cũng hại đến phổi, tức là mình thấu triệt, mình nhìn được cái hậu quả của mọi sự việc, nhưng mà mình phải tiến từng lần mình mới nhận ra hết được.
Rồi,
Xin hết.
ai đóng góp thêm không? Ai muốn đóng góp thêm không? Cái đó là mình nói ở dưới mặt thấp một chút, bây giờ mình nói lên cao chút xíu đi.
Mình nói đến nói cao chút, nói về các cái quán thông của các vị Phật
Khi
về
nào
Phật
mà muốn quan tâm.
khi mà các vị Phật Phật mà có chữ vạn
À.
thì là quán thông hết.
Chữ
Dạ.
vạn, chữ vạn là nó đại diện cho cái gì, nó tượng trưng cho cái
Khi
gì?
mà tượng trưng cho không lẽ tứ thông bát đạt à?
Chữ vạn là nó tượng trưng cho cái sự quân bình và cái quán thông. Rồi gì nữa, rồi gì nữa, nói tiếp đi.
Rồi về cấp cao cũng cũng
Làm sao mình mới quán thông được? Bây giờ mình muốn lên cao, làm sao mình mới quán thông được? Cái điều kiện nó quán để quán thông là cái gì?
điều kiện mà để quán thông là phải đạt cái thanh thanh tịnh, đi thanh tịnh thì có quán thông.
Phải thanh tịnh. Rồi giờ mình làm sao mình đi tới đó? Mình phải làm cái gì trong khi chờ đợi?
Khi chờ đợi thì mình phải hành pháp. Hành pháp.
Tại sao mình cần phải hành pháp vậy?
Khi mình hành pháp đó, thì mình mới là có cái tập trung được cái luồng điển thanh, có thanh điển. Rồi khi đó mình hiểu được các cái nguyên lý của các cái luật của trời đất, thì mình ví dụ như luật nhân quả, luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, mình hiểu được cái luật đó thì mình không có làm sai.
Mình không có động nữa. Rồi bây giờ làm sao mình biết mình quán thông được chút nào? Làm sao mình biết mình có quán thông được chút nào?
Khi mà mình biết được nhận biết mình quán thông á, khi mà mình dám dấn vô nghịch cảnh, khi mà nghịch cảnh đến thì mình hiểu được là cái nghiệp của mình hoặc là những cái mà hậu quả của mình phải gánh, mà mình dấn thân thì mình xuyên qua nghịch cảnh được.
Lấy cái gì đo lường cái sự quán tâm của mình?
Nếu mình quán thông đó mình không còn động nữa.
À, không hoạt động nữa. Khi mà mình quán thông được cái công chuyện gì nó tới, thì cái chuyện nó tới nó là không có làm cho mình động nữa. Ta mình hiểu rồi, mình hiểu cả hai mặt rồi, mình đâu có gì động. Nên không chuyện bất cứ chuyện gì nó xảy ra mà mình không có động nữa là mình đã quán thông được hai chiều rồi. Còn nếu mà mình thấy một mặt á, thì thế nào mình cũng động. Giờ nghe một số băng của thầy nha, định nghĩa chữ quán thông nè.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông. Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Nhưng mà quán thông, như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Đó. Cái đó là cái định nghĩa của quán thông mà dưới thấp một chút xíu ha. Giờ coi cái video này coi làm sao mà để quán thông. Mày có thấy hình không?
Thấy anh.
Làm thế nào để quán thông một sự việc? Muốn quán thông một sự việc thì thấy hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Thì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp pháp lý vô vi và tuyển lý và pháp hiện tại trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành thanh nhẹ sáng được câu chuyện, mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quán thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì nó sẽ kích động các bạn. Từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng biển tâm. Mở biển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc đó ra. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông sự việc đó. Trong thực hành các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là tỉnh mà không có động. Cho nên đây hỗ trợ và giúp đỡ các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng, rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan trọng. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu không thực hành cho đó là quan trọng, người tu rồi hướng thượng không có quan trọng thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với người ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tỉnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao mà để cho quán thông vậy? Ở đây thầy nói làm sao mà để quán thông vậy?
Thầy nói là muốn quán thông thì phải hòa tan trong thực hành.
Mình phải hòa tan trong cái chuyện đó mà mình phải thực hành, mình có thanh điển, mình mới cảm thông, mình mới quán thông được. Nếu mà mình không có điển, mình chỉ nói thôi á, là không bao giờ mình quán thông nữa. Mình ra cái pháp của mình rồi nó đi trong thực hành. Khi mà thực hành rồi có cái chuyện nó xảy tới, mình quán thông được, mình thấy rồi, mình hướng thượng rồi, mình thấy rồi cái này chuyện mình không có gì quan trọng. Chuyện đời nó là tạm không. Mà mình bị thử thách là bởi chuyện đời nó tới với mình. Mình thấy không có gì quan trọng đó, thì nó qua. Mình cho nó là quan trọng đó, là mình kẹt. Mình không có hiểu được hai chuyện. Nó quan trọng thiệt. Nhưng mà mình làm sao mình thấy nó cũng không có gì quan trọng. Rốt cuộc là cái gì là quan trọng nhất? Chuyện đời nó không có quan trọng với cái gì là quan trọng. Biết bao nhiêu chuyện nó xảy đến với mình mà mình phải coi nó là không quan trọng. Chứ cái gì quan trọng?
Thanh tịnh là quan trọng.
Phải giữ cái vốn thanh tịnh của mình. Chuyện gì ồn ồn ào nó đâu cũng vào đấy. Mà làm sao mà mình để thấy là cái chuyện gì nó để cho nó vậy? Mình phải nhớ tới cái luật gì mình mới không động. Cái luật gì là quan trọng? Quan trọng nhất. Luật gì quan trọng mà người tu cần phải biết?
Luật nhân quả đi.
À, luật nhân quả. Khi mà mình hiểu được cái luật nhân quả thì lúc đó mình sẽ như thế nào khi mà mình thấy chuyện gì ở trước mắt mình nó xảy ra. Rồi mình nhớ tới cái luật nhân quả rồi mình phải nghĩ sao?
Mình phải hiểu là cái đó là cái bài học của người ta mà ông trời sắp xếp cho người ta là người ta học cái bài học đó. Mình không có động tâm.
À, mình không có được xen vô. Rồi nếu mà mấy người trong gia đình của mình thì sao? Con mình hay cha mình thì sao?
Cũng vậy chú ạ. Thầy có nói là mỗi người đều có một cái bài học của mình. Mình không có xen vô một chuyện của vợ con là sai.
Mỗi người đó đều có nhân có quả của người đó hết. Thành ra có bài học của người đó hết. Giờ để nghe cái này nha.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn,
trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ, mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách thì một cố gắng ôm thêm động cũng có nữa. Tại không hiểu và nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết tôi cố gắng là cái gì, cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái tâm trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh định. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên, luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc của vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ôi thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được, không chịu bỏ, cứ bám vào cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai, giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đâu lo tất cả. Nếu mà cứ vui đâu lo tất cả là làm một ngày tổng thống người cũng chết được, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tu phải hiểu luật nhân quả, khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng, được ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh tôn cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa, nhân quả của con mình hiểu chưa, việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ, muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó, cho nên phải hướng về sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện tại. Ở đời này nhiều chuyện rộng đông loạn lắm, gia đình vợ con đông loạn đủ điều hết, nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi, tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình nuôi về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuối cùng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Rồi, trong này thầy có nhắc mấy cái mà để đi tới thanh tịnh. Làm sao? Mấy cái mà thường ngày của mình đó, mình phải làm sao để cho nó thanh tịnh? Các ai nhớ được cái gì không?
Có xin đóng góp một chút cho bạn. Thì để có được cái sự thanh tịnh thì trong đó thầy con nói là cái mình phải bỏ cái tánh hư tật xấu của mình, và cái tiếp nữa là cái tập quán mà hay cầu nhau so đo, mình cứ đi lấy cái chuyện bên ngoài vào vực vào mình lo trên bên ngoài. Mình bỏ những cái chuyện không cần thiết đó đi thì mình mới lui về thanh tịnh được. Và tiếp nữa là thầy có nói mình hiểu cái luật nhân quả của cha thì cha chịu, mà của con thì con chịu, mình không có xen vào cái chuyện đó. Và phải luôn luôn phải hướng về cái sự thanh tịnh.
Mình phải hiểu cái dung điểm của cái gì nãy thầy nói.
Tức là mình phải hiểu cái dung điểm của mọi sự việc đấy.
Thầy có nói dung điểm.
Dung điểm trật tự.
Dung điểm trật tự. Dung điểm trật tự của mọi sự việc. Mình thấy nó hùng hùng hào vậy chứ, nó đâu nó cũng vào đấy. Nó trong vòng trật tự. Chứ không phải là mất trật tự. Không phải cái chuyện nó xảy ra một cách mà đột nhiên mà không có sắp đặt. Cho nên mọi chuyện gì nó cũng có nhân có quả, thành ra nó có cái sự sắp đặt hết, chứ không có cái gì mà mất trật tự hết. Mình nhìn vô mình không hiểu, mình thấy mất trật tự tự nhiên cho nó lộn xộn vậy. Nhưng mà cái sự lộn xộn đó là do bề trên sắp đặt để cho mình học bài trong cái định luật vay trả, rồi ung ung ào ào, rồi đâu nó cũng vào đấy. Vì thầy đó giờ thầy nói mình qua biết bao nhiêu bài giống vậy rồi, mình thấy nó lộn xộn, nó làm cho mình xáo trộn đủ thứ chuyện hết đó, rồi nó cũng yên. Thấy không? Cái cơn bão nào đó, rồi nó cũng yên, chứ không có mà mất trật tự như mình tưởng đâu ha. Thành ra mình phải hiểu cái dung điểm trật tự là như thế nào, thì mình không có nhào vô cái chuyện của người khác. Thầy nói chuyện ngoài tai thì để đâu,
ngoài tai bỏ ngoài tai
à, còn mình cứ đem tiếp tục mình đem vô là cái đó nó thành tánh hư tật xấu của mình đó. Tật xấu rồi đó, giờ đó mình nghe chuyện gì bên ngoài của ai mình cũng đem vô tâm hết trơn đó. Là mình đem rác vô đó, ra cái tâm mình lúc nào nó cũng động hết. Chuyện gì bên ngoài để bên ngoài, chuyện ai nấy lo, mỗi người có nhân có quả. Mày nhớ nói thì giờ hiểu, nhưng mà phải đem áp dụng không? Mình phải đem áp dụng hàng ngày á, thì lúc đó mình mới từ từ mình mới thấy mình lui về thanh tịnh thiệt. Còn nếu mà mình không nhớ mà áp dụng những cái nguyên tắc này á, thì nó cũng tánh nào tật nấy thôi. Rồi cũng xen vô chuyện của người ta, rồi cũng nghe người này nói, nghe người kia nói, rồi diễn ra thêm trong cái đầu óc của mình nữa, mà không biết cái chuyện đó là cái chuyện của người đó, bài học của người đó. Chuyện của mình là mình phải giải làm sao mà cho nó trở về thanh tịnh, chứ không phải nghe người này nói, nghe người kia nói. Mình đâu cần. Mình có sự sáng suốt của mình, rồi mình phải lui về, mình khai thác cái sự sáng suốt của mình, lui về cái sự thanh tịnh của mình để mình học. Đừng có đem cái rác của người khác vô. Mà cái đó thì người đời thì dễ bị lắm, ai cũng bị. Ai cũng bị cái lỗ tai nó nghe chuyện này, nó nghe chuyện kia đó. Bên mấy xứ ngoại quốc người ta cũng có cái, những cái từ ngữ người ta nói là để cái lỗ tai mình nó kéo dài, nó lôi lết lết theo. Vì nó nghe được cái gì nó cũng hốt vô cái đó. Kéo cái tai mình dài ra, cũng như kéo cột con chó kéo đi vậy đó. Thì chỗ nào nó nghe được cái gì nó cũng hốt hết. Nói vậy cũng khó ha. Không có điển mà hướng về thanh tịnh mà chuyện cha của cha, chuyện con của con anh không phải dễ ha. Ấy nó cũng làm cho mình động lòng, nguyên tắc là nó đúng vậy đó, nhưng mà mình làm được hay không là chuyện khác. Mình phải có thêm cái pháp gì để hỗ trợ mình. Mình phải dùng thêm cái pháp gì để hỗ trợ mình, chứ mình làm vậy bằng lý luận thì chắc không xong rồi. Mình phải niệm Phật. Cái trụ điển ở trên bộ đầu đó, mình mới làm mấy cái đó được. Rồi bây giờ mình phải làm cái gì nữa để cho quán thông? Mình phải hỏi ngược lại mình. Làm cái chuyện đó có đúng không? Cái chuyện đó có nên làm không? Cái chuyện đó có ích lợi cho sự tiến hóa của phần hồn không? Thì lúc đó mình mới có cơ hội quán thông thêm. Chứ nếu không thì trong này nó bị gì? Nếu mà mình không hỏi ngược lại bên trong này nó bị gì?
Lục căn
lục
trần
nó dắt mình.
Nó tưởng là mình chứ không phải lục căn trần.
Mình tưởng là mình mà thiệt ra là tụi nó bày không, nó dắt đi không.
Tuần trước thì con không có được đúng chi kiến của là mà của đạo thầy, nhưng mà của đạo thầy là căn trần tới từ nơi nào, từ một góc nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhưng mà đưa vào đi sâu thì là cũng không được, không có lệnh chúng tôi không được nghĩ chuyện gì khác. Thế là hai khối là rõ rồi, đó là cái bản bản nhiều lắm, trong cơ thể mình nhiều lắm, trong mình lên tưởng ngồi đó, tưởng mình suy nghĩ không phải, cơ thể mình bên trong nó cắt khối nó hội tụ lên theo cái chấn động mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng làm việc. Cho nên người nghĩ về ma, thích ma, nghĩ về Phật là nó không có ma nào giao tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật á, là Phật là nguyên lý của Phật, từ bi là ánh sáng, thì ánh sáng tới tất cả những mong cơ của chúng ta. Con người muốn biết được một cái một tầng của chính mình, ta hỏi ngược lại mình mới nói chủ quyền được, mình sai khiến nó được mà, không sai khiến nó bị nó làm hại. Chạy mua này, chạy mua kia, chạy mua nọ, nó cũng không có kết quả gì. Khi mà mình suy nghĩ rồi, mình có tập thể, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì chúng ta biết về hướng về thành được để mà cơ làm rất nhiên. Thấy rằng là chủ của một siêu thiên địa, trong đó là lòng lòng sắp đặt cái đủ chuyện hết, nó cũng có lý của pháp, nó có lập pháp, quốc gia đầy đủ, cho nó không thiếu gì hết. Và biết khỏi ngược lại là biết làm cho học và biết sau này trở về sự chiếc lý, mở miệng nói câu nào còn phải tròn được tròn quyền chủ quyền nói chuyện đàng hoàng, có xen kẽ cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện đó, ta hỏi câu trả lời không được, nó thông suốt cái tin năng cho nó trả lời cho người ta được, thông suốt tin năng mới trả lời. Cho nên cô vi sẽ hỏi ngược lại, chỉ cần ai hỏi được nhiều chuyện á, tương lai có quá thông với chính mình, khi mà quá thông được thì kiểu an nhiên tự tại, bình an sở
rồi. Nó hỏi ngược lại mình chính mình để làm cái gì? Hỏi ngược lại chính mình để làm cái gì?
Tại vì thầy cứ nói, thế mình hỏi ngược lại chính mình thì mình biết là cái đó là cái của phần hồn hay là của lục căn lục trần.
Rồi để quán thông cái gì? Mình hỏi ngược lại mình đó, mình có cơ hội quán thông được cái gì?
Mình hỏi ngược lại mình quán thông được cái sự việc đó nó đi đến đâu và kết quả nó ra sao ấy.
Khi mà mình hỏi ngược lại á, là mình hỏi ở bên trong mình á, tại bên trong này nó rối nùi. Mình không biết ai ra lệnh mà không biết ai làm. Mà không có ai làm chủ, mình không có làm chủ lấy mình. Mà khi mà mình hỏi ngược lại á, là bắt đầu mình tập để lấy lại cái chủ quyền của mình. Mình làm chủ. Thì lúc đó mình mới quán thông được những cái sự việc bên trong của mình. Cái này không phải quán thông cái chuyện bên ngoài. Mà quán thông cái chuyện bên trong, nó có hai cái quán thông, cái quán thông hồi nãy là cái chuyện bên ngoài nó đến, còn chuyện này là cái chuyện nó xảy ra bên trong của mình mà mình cũng không hiểu rõ nữa, đứa nào nói cái gì, đứa nào làm cái gì, ý kiến này của ai mình không hiểu rõ, nó lẫn lộn ở trong đó, thành ra nó dễ đi tới sai lầm lắm. Như là lục căn trần nó có thể làm quyền. Lục căn trần từ đâu tới vậy?
Cái này thì nó đến từ nhiều kiếp rồi chứ không phải có kiếp này không?
À, từ nhiều kiếp rồi. Nó mới tạo thành cái thể xác này, nó đi theo mình. Thành ra mọi người có lục căn trần nó tương ứng với cái tình độ của mình. Nếu mà mình thanh nhẹ thì lục căn trần mình nó cũng bớt đậm, dễ dậy hơn. Còn lục căn trần mà hồi đó giờ nó chủ nhân ông chỉ có biết hướng ngoại thì nó chỉ lo hướng ngoại thôi à. Nó cũng tiếp tục vậy để cho mình lấy cái trách nhiệm mà mình về mình giáo huấn nó lại. Thì lúc đó phần hồn mà biết trở về giáo huấn lại được lục căn trần thì phần hồn mới tiến hóa được. hình ra nó có từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ cấu trúc cái thể xác này rồi cho lại. Rồi mình quán thông cái công chuyện của mình. Rồi sau đó khi mà nó quy nhất, tam giới nó quy nhất rồi thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Cái khi mình quy nhất được rồi thì cái lúc đấy con đồng trần nó phải nghe theo lệnh của chủ nhân ông nói gì thì nó mới được làm, không thì nó sẽ không được làm.
Đấy, bây giờ mình phải theo dõi coi nó có bao giờ nó hỏi ý kiến mình không nha.
Chưa đến nó hỏi bao giờ đi.
À, nó chưa chịu hỏi đâu. Lúc mà nó muốn cãi lộn với người ta, nó muốn không muốn hỏi đâu. Lúc mà nó nghĩ xấu cho người ta, nó cũng không hỏi đâu. Nó phóng cái tư tưởng ra là nó đi rồi, nó đi nghĩ xấu cho người khác rồi. Mình thấy được á, mình phải chặn nó liền. Chặn nó để cho nó thấy là mình theo dõi. Mình theo dõi, mà khi mà nó phóng cái tư tưởng nghĩ xấu cho người nào là mình chặn nó lại liền. Thì lúc đó là mình từ từ mình trở về, mình kiểm soát lấy mình. Lúc đó nó mới biết là ông chủ nhân ông biết rồi, ông biết cái tẩy của mình rồi. Mình ra phải cẩn trọng chút xíu, đừng làm bậy, phải không? Mình bàn lại coi ông có cho phép không? Không có cho phép mà mình làm loạn quá đâu có được. Còn cái luật quán thông là gì? Có nghe cái từ này chưa? Có nghe từ luật quán thông chưa? Rồi nghe cái này chút nha.
Kính thưa thầy, do nãy thì có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm, tức là sau khi trong lúc thiền và mình thấy cái cảnh thân nhẹ của cái điểm giới, mình hướng được biết bao nhiêu người. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đầu chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó sinh dữ quá. Thì nhưng thầy có dạy tất cả đều là thượng đế, thì cũng hiểu là cái tấm thẩm cỏ này, tấm người người ác người độc là gì, nhưng mà trong tâm thức của con sư phụ cũng thấy rằng cái khía cạnh trưởng của nó thượng đế sao nó tê tái quá, muốn thiền như đi luôn cho rồi. Thì như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được yêu đời này, mà thấy ấm áp của cái đời hôm nay cái thích cái tâm nó nhiều lắm. Nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thích cho mấy mớ các sức là thích hết. Nó thích trọn lành, nó biết yêu nó. Nó biết sự yêu, sự cấu trúc của sự nghe. Nó yêu cái vườn hạnh của gia căn. Thế chứ? Cho nên nó thích có một chút thì nó nói, ôi trời, thấy đời chán quá. Nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt. Không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn thiên tâm linh của tôi. Chính nó là món quà quý của tôi. Nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó. Nếu ông trời bỏ nó thì không có đâu còn sống. Tại sao tôi tin Thượng Đế mà tôi không đi trong tòa mà thích để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút kia. Thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của chúng. Và gia cao của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta đi chưa chọn. Cho nên học lúc nào cũng phải có lúc lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trước. Nó phải từ từ rồi nó mở lòng. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây cũng có là quy lắng cho những người này, cái nó phải lâm phải những tình trạng, nó sẽ cho cha đời mà nó không thấy có nghĩa lý gì, tâm ra nó rồi cha luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự khiêu mật đại nạn cho gia ca. Cho nên chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ được thượng đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh cũng như thiên đàng vậy không, cũng như đúng thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luôn chuyển thân định đang công hiến và chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học, không nhớ học nữa, nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Cho nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụng về như ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại là hướng chuyện ăn mình chê thì ăn vô thì nó cũng một thứ thâu, nó cũng ấp ấm bao tử thì nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thế chứ, cho nên khi người ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chặt nữa, và những cái hòa để thông cảm khi mà học luật quan trọng, bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học cái toàn năng danh, và không phải là nói mình giỏi nhưng các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý mà lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng ở trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn, các bạn cũng nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông minh. Chính chuyện của bạn đến với chuyện của chúng tôi, rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó là đi đến đâu, đi tới đâu an xin đó là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc đó thì thôi, đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc đó bạn tự đi. Thế không?
Rồi, thầy nói gì? Nói chuyện chuyện hay lắm, mấy trăm người đó, thầy nói gì? Thầy nhớ được cái gì? Mình học đạo thì cái thức của mình sao? Mình trên đường học đạo thì cái thức của mình sao?
Nghe Dung nghe được.
Thầy cũng nói đi.
Thầy nói đi. Thầy nói đi.
Dạ. Thì thầy có nói là cái thức của mình nó có nhiều lớp, nhiều lan. Ừ. Mình đường mình học mình thức thì được, mình hiểu được một chút, dần mình gỡ dần dài dần dài dần thì mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Và tôi nhớ là thầy có nói là mình không còn còn nuôi cái chấp và dưỡng cái hỏa thì mình bước vào học luật quán thông.
Ừ. Rồi còn gì nữa, mình nói cái thức của mình không thể nào đi một cái lèo mà tới nơi liền, không có thể đi tới trọn thức được liền. Thích là phải đi từng lớp vậy đó. Thì mỗi lần mình học học thêm chút đó. Rồi thầy nói mình học chân lý một năm thì mình được cái gì? Mình học chân lý mà một năm vậy thì mình được cái gì?
Thì cái học chân lý một năm mình cũng được mở trí rất nhiều, mở trí rất nhiều. Và được hưởng cái luồng, tùy theo cái trình độ của người nghe sẽ hưởng được cái luồng thanh điển mà thầy nói.
Cái luồng điển của thầy từ từ đâu đem xuống mà giảng cho mình nghe vậy?
Luồng điển của thầy là từ trên
luồng điển thanh tịnh
hay không?
Luồng điển thanh tịnh của thầy đem xuống thì mình nghe theo cái đó thì mình học được, mình học được cái chân lý, mình học được cái giáo lý. Mà cái đó mà khi mà mình nghe được chân lý giáo lý, thầy nói cũng như là mình làm cái gì để mình đi tới, cũng như đang làm cái gì để mình đi tới. Khi mà mình nghe được cái giáo lý, mình nghe được cái chân lý của thầy đó, mình đem vô tâm của mình đó, rồi cái đó là cũng như mình làm cái gì để cho cái xe mình đi tới. Thầy nói cũng như là thêm dầu thêm mỡ vậy cho cái xe mình nó đi tới. Cái xe mà nó không có dầu mỡ thì nó chạy đâu có trơn tru, nó chạy đâu có tốt. Ra khi mà mình biết nghe chân lý, mình nghe giáo lý, cũng như thầy thêm dầu thêm mỡ cho cái xe mình đó, nó đi tới, tiến tới tốt đẹp hơn, nghe không? Nó trơn tru hơn. Rồi thầy nói những cái gì của bạn đạo rất quý cho cái sự tiến hóa của mình. Những cái gì của bạn đạo đem tới đóng góp rất quý cho
cái những câu hỏi. Câu hỏi bạn đạo mang ra hỏi đó thì sẽ là cái tài liệu cho những người sau được học hỏi theo.
Thầy nói những thắc mắc, những thắc mắc quý lắm. Mà tại sao có chỗ khác thầy nói còn thắc mới là mắc. Mình phải hiểu như thế nào mới là đúng. Thầy nói mình còn thắc cho nên mới mắc. Mà ở đây thầy nói thắc mắc của bạn đạo rất là quý. Mình phải
giải. Theo cháu hiểu thì cái thắc mắc mà thắc còn mắc là do mình bị kẹt ở đời nhiều quá thì nó sẽ mắc, còn mình thắc mắc về đạo thì nó là quý cho người sau người ta được học theo và được học hỏi theo.
Thì cái thắc mắc về đạo là nó gì, nó hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn, còn thắc mắc về đời là lo chuyện người ta là càng ngày nó càng kẹt thêm. Mình thắc mắc chuyện của người khác Mình không có thắc mắc chuyện của mình, mà mình thắc mắc chuyện của người khác là tại sao người này làm vậy, tại sao nó nói vậy, tại sao nó làm như vậy. Đó, mình thắc mắc cái đó là càng ngày nó càng rút thêm. Còn nếu mà mình thắc mắc về cho cái sự tiến hóa về tâm linh, trước hết là để khai mở cho mình. Thấy không? Trước hết là khai mở cho mình. Thứ nhì nữa là nhờ thầy giảng giải thâu lại nó mới có tài liệu cho mình học ngày nay. Là nhờ có những người đi trước mình đó, họ đã đặt những câu hỏi đó. Nếu mà mình không có, họ không có đặt những câu hỏi đó, thì thầy đâu có cơ hội mà giảng giải để cho ngày nay mình ôn lại. Thành ra những người đó bây giờ họ có theo vô vi nữa hay không, nhưng mà cái sự đóng góp của họ vào cái thời đó cũng là hữu ích. Thấy không? Có ai biết bạn đạo mà đã đặt câu hỏi vừa qua là có ai biết bạn đạo đó là ai không? Có ai biết không?
Trước đó là Quỳnh Minh Bảo hồi trẻ.
Không, mới đây nè. Mới cái clip vừa rồi á. Cái anh mà anh nói chán đời quá muốn đi luôn á.
À là không phải ha.
Biết ai không? Anh Đeo Mắt Kiến đó.
Anh Đeo Mắt Kiến đó là anh cũng tên Bảo nữa phải không? Minh Bảo.
Anh đâu có tên Bảo.
Nè, cái anh ở Canada phải không Bảo?
Đúng rồi, ở Montreal đó.
Ở Montreal quên tên rồi.
Anh Tài.
Anh Tài, à oui. Anh Tài.
Anh Tài, anh mấy năm đầu đó anh có mặt nhưng mà sau đó anh đi mất à. 91 là anh đi mất à.
Đi mất là nghỉ tu hay là bay vậy trời?
Nghỉ tu á, đi kiếm đường khác tu à. Thành ra đi con đường này mà đi tới cùng nó cũng khó. Nhưng không có giữ được cái sự trung tín là tự nhiên nửa đường mình gãy gánh. Mình không có đi tới nơi được. Nó uổng. Nhưng mà mỗi người một cái duyên nghiệp, mỗi hành trình nó cũng khó nói. Thì cái đó nó cũng là những cái thắc mắc đó, nó cũng quý. Mà thầy nói những cái đó coi cũng như là cái gì. Cái gì để mình đi tới rồi một ngày nào mình không cần nữa. Cái đó kêu bằng cái gì?
Phương tiện.
Ba ton.
À, cây ba ton. Cây ba ton là cây gậy. Cây gậy á.
Cây gậy.
Cây gậy đó mình mượn mình đi. Nhưng mà khi mà mình đạt tới cái sự thanh nhẹ rồi mình đâu cần nữa. Mình hiểu chân lý rồi, mình đụng đâu mình hiểu đó rồi, mình đâu cần nghe nữa. Bây giờ mình không hiểu, mình còn cần phải học nghe để mình trở về biết đường mình đi. Mình tu, mình phải biết đường tu. Còn mình không biết đường tu là mình đi lạc đường, nó đi tùm lum mà cũng mất thì giờ mà không đi tới đâu. Cho nên đừng có lẫn lộn giữa hai cái thắc mắc nha. Một cái thắc mắc về đời với một cái thắc mắc về đạo, hai cái khác nhau. Thắc mắc chuyện của người khác mà thắc mắc cái chuyện mà dẫn tiến phần hồn của mình, hai cái nó khác. Thành ra thầy nói rất cần những cái sự thắc mắc của bạn đạo để thầy giảng, để cho mình có tài liệu mình học ngày nay nè. Nếu không thì mình đâu có tài liệu học, thì bây giờ ông thầy ông đi rồi, kể như ông đem đi hết rồi, mình đâu có nhớ gì. Trình độ thì nó lúc trước thì hiểu khác, lúc sau thì hiểu khác, mà lúc sau hiểu khác mà không có được nghe lại thì sao hiểu khác được, là quên luôn. Thời buổi văn minh này nó cũng giúp đỡ cho cái sự tiến hóa của mình rất là nhiều. Ông trời ông cũng chuyển xuống thế gian những cái sự văn minh này để cho mình có cơ hội mà nghe lại. Thế ngày xưa ông Phật không giảng một lần mà không nghe không xong thì thôi, ghi chép lại nhiều khi cũng tam sao thất bổ, ghi sai nữa, hiểu sai nữa. Thành ra kỳ này mình may mắn là mình có băng mình nghe lại, bây giờ lúc trước mình không hiểu. Bây giờ mình ráng mình tu hơn, mình hiểu nhiều hơn thì mình nghe lại mình còn hiểu sâu hơn nữa.
Có người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chê mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà đi xây dựng cho chính mình. Không biết tu là không biết trở về với chính mình thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình. Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Thì lại là đi đâu cũng sợ. Không sợ đi chết ăn ham quả mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường. Bởi đó là định luật pháp hóa sơ sản. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết. Phải khai triển cái nền bất minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng nhũng bại. Càng tâm tốt, càng nhỏ mọn. Không người đó không phải tu của vô vi. Tu vô vi ra công khai. Sống trong kích động và phản động. Quan thông sự kích động và quan thông là vì một không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp, nói ta tu cao không chơi với lũ tuổi mới hè, thì đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn bốn sẽ ích kỷ cũng là sai lầm. Mở không được cái thức qua đâu, không nên suy nghĩ chúng ta là người tu ở mọi lãnh vực. Bên đây có ghế ngồi thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi đặt. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ nói. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng, không vũ trụ là một, không có thể được bởi ai. Mới là người tu, tham gia, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ của chương trình kiến hoa. Kỷ niệm của nhân sách, của trời, của đất, kiên địa nhân trở lại. Trên người tu của vô vi, phải cố gắng kỳ dũng nghe những lời tôi là người thực hành vô vi. Và tôi giải thích vô vi rõ ràng, đừng nói như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo của mình, được tạo của chính họ. Nhưng mà tạo đó, trong sống họ và sự phục vụ sẽ hồi hợp. Không có phát hiện. Cho nên công ty không chủ trương mà còn nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn, không dũng mãnh lên, đừng điêu luyện nhiều không, chấp nhận nhồi quá nhiều không, để đi qua thành đạt, quán thông đạt là không được gì thiệt, còn thiếu quán thông cũng không mà, còn chấp là không mà, cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp còn không phá. Không có chịu quan thông và không chịu phát triển đó là con ma tại trận mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi công hiến tất cả. Đến năm đó làm chuyển qua, làm trung tâm và tự tư tiểu thiên. Cảm ơn sự nhờ quả lấy qua là bạn. Nên có cơ hội thiên hoạt.
Thì nói khi mà mình không có sợ sự sống chết nữa đó, là mình hiểu được cái định luật gì?
Luật hóa hóa xanh xanh chú.
Định luật hóa hóa xanh xanh. Cái đó là định luật. Chết sống là chuyện thường. Có xanh là phải có tử. Bây giờ mình có sự sống rồi thì mình chỉ chờ cái chết thôi. Không có cái gì mà phải nao núng trước cái sống và cái chết. Có đến là phải có đi. Mình biết đi ngày nào thôi. Nhưng mà phải ra đi để học lớp khác chứ đâu có ở đây hoài. Lớp này là tạm mà. Đâu có sợ chết mà đâu có phải mà ham sống ở thế gian đâu. Thì bây giờ mình ở đây mình biết mình đang học thì đâu có gì tham. Đâu có gì mà mê. Ở đâu cũng học mà. Thì bây giờ ở thế gian này là cái trường học tạm. Nhưng mà nó dẫn dắt tâm linh của mình tiến hóa. Thì còn học được ngày nào mình quý ngày đó thôi. Học trò thì biết học, thì vô trường học thì rất là vui được học. Ngày nào cũng biết học. Mà mình phải lấy cái định luật gì mình mới học được. Trước sự kích động và phản động, mình phải lấy cái luật nào mà mình học. Lấy cái chân ngôn nào của thầy để dẫn tiến mình. Nãy thầy nói đó.
Thầy nói là mình phải lấy cái hoàn cảnh làm ân sư.
Hoàn cảnh là ân sư, mà phải biết lấy quán làm ân. Mình bị nhồi quá nhiều chừng nào thì mình sẽ có cơ hội tiến nhiều chừng đấy. Ở thế gian thì thấy bị nhồi quá là người ta sợ lắm. Nhưng mà người tu thật sự nếu mà cái nhồi quá nó có đến thì mình cũng phải chấp nhận để cho mình có cơ hội thăng hoa. Thầy nói làm sao làm tiên tại trần. Nãy thầy nói muốn làm tiên tại trần thì phải làm sao đó.
Thầy nói là mình phải biết được cái khả năng của chính mình là tiên tại trần.
Phải quán thông. Phải quán thông mới là tiên tại trần. Còn nếu mà làm con ma thì sao? Ma tại trần thì sao?
Còn chấp là làm con ma.
Đúng rồi, còn chấp là làm con ma. Còn chấp là làm con ma tại trần, mà quán thông là làm tiên tại trần. Rồi, bây giờ mình học bài tiếp nha. quán thông đời đạo quy diền mối. Quán thông sao là quán thông sao? Quán thông đời đạo là quán thông cái gì? Mình nói hoài ở đời là cái gì, đạo là cái gì? Rồi anh
Thiện nói trước đây. Dùng Thiện nói trước.
Cảm ơn chú.
Thôi để nói trước đi mà. Rồi
đời là sao? Đạo là sao?
Đời là thể xác, đời là tâm linh.
Đạo là tâm linh hả?
Đạo là tâm linh.
À, quán thông đời đạo là quán thông cái gì?
Thời giờ không bạn nào đóng góp thì theo em đóng góp.
Ừ.
Quán thông đời đạo quy diền mới. Thì cái chữ quán thông nãy giờ anh quý bạn cũng đạo sâu rồi thì em cũng nói cái khi mình quán thông đây về mặt ngoài đời á thì mình cũng hiểu cái đời nó là cái gì, là cái sự tạm bỡ của thế gian. Mình là cái người tu thì không có ôm chấp vào tâm đồng lộn cho chính mình, mà mình lo quay về trong để mình hành pháp để được.
Mạng của anh Tiến nó yếu à, cúp văng ra rồi.
À, còn nói gì thì nói thì thường thường thì nói đời là cái thể xác. Em mạng em nó chập chờn cái bữa nay em nghe không có rõ anh bảo rồi. Ừ, em biết em nói quý bạn nghe rõ không?
Không, nãy nó bị cúp dạ.
Dạ, đời thì thể xác. Mà bây giờ cái thể xác này á, là nếu mình là cái người tu là mình cũng phải cái từ cái chỗ quán thông hồi nãy thầy cũng có nói á, khi mình là mình biết cái thể xác này á, đối với cái người tu á, là mình cũng phải lo cho nó, lo cái chỗ nào là ví dụ mình ăn á, ăn mà ăn bậy á, cũng hại cái thân, chẳng hạn như uống rượu thì hại gan, mà ăn nhiều cũng hại cái tử của mình, hại ăn bậy đó gì đó mà bây giờ là gì không linh. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình biết tu rồi, mình phải quay về trong, mình lo tu sửa cái phần hồn mình, mình phải lập lại cái chủ quyền của chủ nhân ông mình, rồi mình còn lo dạy dỗ lục căn lục trần để cho nó có ý thức, để cho nó biết tu, đừng tu đừng tiến, để sau xong đó rồi á, mình quy về dự mẫu. Tất nhiên là trong đó là mình hành pháp á, mình cũng lấy pháp luân thường chuyển để mình khai thông là ngũ ngũ tạng của mình, rồi khai thông hạ trung thượng, rồi khai thông nhân đắc tương thông, rồi âm dương hiệp nhất, để mình quy về diện mối. Là quy đâu? Đầu tiên á, cái cấp thấp của mình á, trong bản thể mình quy về á, trung tâm bộ đầu, tất cả đều quy về trung tâm bộ đầu mình. Cái mối hội đó là quy về một mối. Từ đó mình điêu luyện, mình cố gắng mình tu nữa, khi mình xuất được cái phần hồn mình á, mình về á, mình quy về á, là trên Phật giới á, mình quy về với Thượng Đế, là quy về cái nguồn cội của mình. Đó cũng là quy về quy một mối. Em xin hết.
Ừ. Quán thông đời đạo á, thì mình phải hiểu cái thể xác này nó là cái gì, mà nó có cái gì trọng, mà nó làm việc như thế nào, cấu trúc của nó siêu nhiên như thế nào. Bởi vậy cho nên mình mới học cuốn kinh A Di Đà đó, mình coi trong cái thể xác này có gì. Ông Phật không đi trước, ông đã thành đạo rồi, ông mới viết lại cho mình đó, để cho mình học, để mình hiểu rõ, mình quán thông cái chuyện gì ở bên trong cái thể xác của mình, sự cấu trúc như thế nào. Thì nó có lập hiến, nó có lập pháp, nó có hiến pháp, nó có đủ hết. Có người làm việc mỗi cơ tạng đều có người, ai làm việc gì, ai lo trong nôm gì. Thì ở trong cuốn kinh Di Đà cũng có tả rõ. Trong kinh Di Đà có nói là sáu cái lục căn là lo chuyện bên trong, mà nó làm gì vậy? Lục căn nó làm gì bên trong mình vậy? Có ai nhớ không? Nó làm việc gì bên trong vậy?
Nó có nhiệm vụ là bảo vệ và giám sát phần hồn.
Mấy đứa coi chừng phần hồn?
Là một đứa coi chừng, còn lại năm đứa nó đi làm việc ở chỗ khác.
Mà năm đứa khác nó đi làm gì?
Thì mỗi một bộ phận sẽ có một đứa nó đi làm.
Nó phải đi coi mỗi tạng có làm việc đàng hoàng không? Thành ra nó thay phiên nhau, một đứa cái gác phần hồn, còn năm đứa nó đi coi là ở dưới coi tỳ kheo có làm việc đàng hoàng không. Cho nên khi mà mình tu thì mình chỉ giáo huấn cái tụi lục căn lục trần thôi, rồi nó phải lo, nó đi lo công tác của nó, là nó phải đi coi tỳ kheo, nó co bò bò bay mấy cửa, nó phải dẫn dắt nhiệm vụ của nó đó, truyền xuống là nó phải đi làm những cái chuyện đó, thay vì nó đi lo hướng ngoại, nó lo làm chuyện xen vô chuyện người khác thì nó lo công chuyện của bên trong đó. Quán thông đời đạo thì biết đạo là nó phải có, trước hết là mình phải học cái luật trật tự, dung điểm trật tự là mình phải có, mình phải trật tự mình mới tiến về cái sự thanh nhẹ được. Mà mình tu đạo là phải biết đường tu, là phải biết quay về với chính mình, khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình mới là người tu, chứ không phải ngồi đóng đó là tu. Mà biết quay về với mình, phải biết đường đi, phải biết cái hướng đi lên. Mình tu là mình cốt yếu là đạt cái sự, trước hết là đạt cái sự sức khỏe rồi thanh nhẹ. Mà muốn thanh nhẹ thì mình phải biết hướng nào là nhẹ, mà hướng nào là nặng, hướng nào là trượt, hướng nào là thanh. Mình đi trường trong động thì mình phải biết bỏ động, mình mới tìm được cái tịnh, cái sự thanh nhẹ. Mình biết hướng đi, lúc đó mình biết đạo, biết đường đi, biết sự quân bình là cái gì. Rồi lúc đó mình mới trở về, cũng như anh Tiến nói nãy là mình quy về cái quy nhất, tam giới quy nhất. Ở trong cái bản thể mình tam giới nó quy nhất, nó biết là nó phải về cái điểm ở trên trung tâm bộ đầu. Rồi từ đó mới phát triển đi lên nữa. Rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi. Câu này muốn nói gì? Rõ lẽ trời ban là gì? Chịu quả nhồi. Câu này giải làm sao?
Dạ, em xin đóng góp.
Rồi.
Dạ, thì câu rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi thì cũng là cái tựa đề quán thông. Thì tất nhiên mình là cái người tu rồi, mình hiểu được đời đạo rồi, mình rõ được cái lẽ đời đạo. Cái trời ban cho mình xuống đây á, để mình học hỏi mà tiến hóa, mình không xuống đây để hưởng thụ. Cho nên đó, những cái nghịch cảnh mà nó có thuận cảnh hay đi đến với mình, thì mình là người đạo, mình hiểu hoàn cảnh là ân sư, cho nên mình sẽ chấp nhận để mình học hết. Mình sẽ chịu những cái mà kích động và phản động đến với mình, để mình học, để mình điêu luyện phần hồn, để mình tu, mình tiến. Em xin hết.
Mình rõ lẽ trời ban, mình biết rõ, mình hiểu rõ cái lý do gì ông trời ban cho mình đi xuống đây, nó có đời, có đạo. Nó có sự kích động và phản động, nó có sự nhồi quả. Ông trời không có lý do, có lý lẽ của ông để ông ban cho mình những cái đó. Thì mình phải hiểu rõ. Khi mà mình bị nhồi quả là cái cơ hội để cho phần hồn tiến hóa. Sống thì cũng tạm, thì cái khổ ở đây nó cũng tạm thôi, nhưng mà phần hồn sẽ được tiến hóa. Mình ra mình xuống đây mình học, mình biết là mình xuống đây mình đi học tạm một khóa rồi mình ra đi, cho nên mình không có mê. Từ từ mình giải những cái cơn mê của mình đi. Mê tình tiền duyên nghiệp, mình tưởng cái gì cũng thiệt hết đó. Mình tưởng cái đó là của mình đời đời kiếp kiếp, mà thiệt ra nó chỉ là một cái vở tuồng tạm thôi. Xong rồi á là phải ra đi thôi. Đúng không? Thành ra cái cuộc đời này là tạm, mình không có nên mê. Mà mình đóng tuồng riết mà mình quen à, mình cứ tưởng là thiệt không. Bây giờ xong cái tuồng đó rồi mà mình cũng còn vương vấn cái chuyện cũ, mình cứ bám vô cái chuyện đó mà mình sống. Mình sống trong cái mê. Mình đã cái tâm hồn mình nó không có được yên. Bài học đã xong rồi mà mình cũng còn luyến tiếc, mình cũng còn nhớ thương, mà mình không có tách rời khỏi cái nghiệp tâm đó, thì mình không có tiến được. Khó, khó là tại vì mình quen đời, mình nhìn với con mắt đời, mình thấy cái gì nó cũng thật hết, nhưng mà thiệt ra cái gì nó cũng giả hết. Chỉ nhìn với con mắt đạo thì mình mới thấy nó giả. Mình muốn nhìn với con mắt đạo phải quay về thanh tịnh thì mình mới thấy được. Còn nếu không là con mắt đời nó kéo ra ngoài, là mình thấy cái chuyện bên ngoài mới là thật. Có không không ở ngoài đời là thật. Nhưng mà điệt ông trời cũng cho học có không không để cho mình thấy nó là giả, không phải thật. đời này không có cái gì đặc hết. Vợ chồng đồ cũng là một bài học tạm ở thế gian rồi ra đi thôi. Biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu bài rồi. Chứ đâu phải là một bài đâu. Thành ra khi mà mình bị nhồi quả thì đương nhiên là trong cái chu trình mà đây là cái bãi trường thi. Cái cuộc đời này tuy nó là tạm nhưng mà cái chỗ để cho mình học và mình thi. Và cái chỗ để điêu luyện mình. Cho nên mình phải bị nhồi quả. Mình phải có những cái đề thi. Và mình phải chịu nhồi quả để cho phần hồn thức tâm. Cái đó là cái giá mình phải trả. Để cho cái phần hồn được tiến hóa. Khi mà mình còn quá trần trược là mình phải bị nhồi nhiều á. Để mình thức. Luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng. Luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng là ở đây thầy muốn nói gì? Tại sao thầy dùng chữ luyến tiếc tình trời?
Dạ, em xin không gói mặt. Dạ, theo em nghĩ cái chữ luyến tiếc này là ý nó là nhớ tưởng về trời, về cái tình trời. Thì cũng như những cái câu trên cũng dắt cái câu dưới này là bởi vì khi mình trời ban cho mình á, cũng chuyển cho mình xuống thế gian này để mình học hỏi mà tiến hóa, thì cho nên khi mà hiểu được cái nguồn gốc nguồn cội của mình từ đâu đến đây, cho nên mình mới liếng tiếc cái trình trời, mình lo mình tu mình sửa, lo mình xây dựng, mình tu cái xây dựng tiếng này á, có nghĩa là mình lo mình cái phần hồn mình lo tu sửa để mình trở về với nguồn cội của mình. Em xin hát.
Thì bây giờ mình thấy mình rõ. Khi mà mình rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi đó, thì lúc đó mình đã hiểu cái đó là do tình trời đó. Ông ban cho mình mấy cái đó. Những cái cơn nhồi quả là ông ban cho mình chứ không phải tự nhiên mà mình có. Ông ban là ông giúp đỡ, ban là cứu độ. Khi mà dùng chữ ban hay là cứu độ là giúp đỡ, tuy nó là cái nhồi quả tạm nhưng mà nó giúp cho phần hồn mình tiến hóa. Thì lúc nào mình cũng nhớ tới cái tình trời đó, luôn luôn sát cánh bên mình, lúc nào cũng trực sẵn và dùng đủ mọi phương tiện để xây dựng cho mình tiến, dù nó qua cái cảnh nhồi quả hay là qua những cái sự thanh nhẹ vuốt ve, nhưng mà cái đó là cũng nằm trong cái tình trời đấy. Tình trời là chỉ muốn xây dựng để cho phần hồn mình tiến hóa và sẽ dùng đủ mọi phương tiện để tận độ mình. Cho nên mình mới nhớ thương tình trời. Không bao giờ mà mình quên được cái tình trời xây dựng với mình. Thực hành chân pháp tiến từ hồi là làm sao? Thực hành chân pháp tiến từ hồi.
Dạ, em xin đóng góp. Thực hành chân pháp thì đây nói mình cái người tu á, mình phải thực hành cái chân pháp, mà chân pháp gồm có những cái chẳng hạn như đầu tiên á, mình phải hiểu nguyên lý, hiểu được cái giáo lý cho rành rõ rồi mình mới thực hành cái pháp. Mà thực hành chân pháp đây là thực hành đứng đắn nghiêm túc, đâu là phải ra đó, giờ nào là việc đó, mình nói là mình phải làm, mình ráng tu ráng sửa những thói hư tật xấu dạng lên trong bản thể mình, đọc tu đầu tiên thì lúc đó nó mới tiến gặp lại ở cái trật tự cái quân bình, rồi nó mới thanh tịnh được, thì lúc đó mới sáng suốt, thì lúc đó mình hành pháp tiến từng hầu, đây là mình tiến từng giai đoạn một, tiến từng phần một. Không thể mà mình nhảy một cái rột mà từ lớp 1 lên tới lớp 12 được, mình phải từ 1 lên 2 lên 3 lên 4, cũng như thầy nói chạy xe cũng phải từ bỏ từ số 1 lên số 2 lên số 3 lên số 4. Mình không thể bỏ từ số 1 lên số 4 là nó hư xe. Thì người tu mình cũng vậy. Em xin hết.
Thực hành thì cái pháp của mình là đương nhiên phải thực hành. Mình thực hành mình nhờ may mắn là mình có được cái chân pháp. Chân pháp là giúp cho mình tự khai triển cái khả năng sẵn có của mình để mình phát triển nó lên. Chứ mình không có ỷ lại ai hết. Mình tự đi. Kêu bằng tự tu, tự tiến, tự mình đi về. Chứ không có ai mà dẫn mình đi nữa. Bường mà không biết ta có dắt tiếp không. Thành ra mình phải tự dùng cái khả năng của mình, khai thác cái khả năng của mình theo cái chân pháp mà Đức Tổ Sư, Đức Thầy đã truyền lại, Đức Phật đã để lại cho mình, về tự tu tự tiến, phải tự tu tự sửa, tự thức tự đi, dùng cái khả năng mình đó, cái đó mình mới đi tới nơi. Còn mình ỷ lại là không bao giờ mình đi tới đâu hết. Biết bao nhiêu người còn đang chưa có hiểu con đường tu mà không có nắm được cái chân pháp để tu, mà người ta cũng muốn tu lắm, nhưng mà tu trong cái cầu xin ỷ lại thôi, thì cũng phải chờ. Còn mình đã may mắn mình bước vô được, mình đã bắt thực hành được cái chân pháp, mình nắm được cái chân pháp, mình đã thực hành thì phải ráng thực hành cho nó đúng đắn, nghiêm chỉnh. Thì tiến từ hồi thôi nhé, mình từ cái giai đoạn này mình nhảy lên một lớp là đổi cái từng điển, là lúc đó mình cũng bị chơi với rồi, thành ra mình cũng phải một thời gian để mình đáp ứng với cái tình trạng mới. Nó quen rồi á, nó vững rồi á, thử tới thử lui mà mình không có bị hạ tầng công tác nữa đó, thì mình ở đó từ cái tầng đó mình tiến lên thêm cái tầng khác. Cho nên trong vô vi mình không có cấm giới, mà mình phải giữ giới, là cái mình đạt tới cái giới nào mình phải giữ cái trình độ thanh nhẹ của cái giới đó, mình không có được cho nó tuột. Mình đạt tới đâu mình tự cấm mình, mà mình tự giữ cái giới của mình đã đạt được, chứ không có bắt mình, không có bắt mình phải giữ cái giới này giữ giới kia trong lúc mình không có trình độ, thì thế nào mình cũng phạm giới. Mình ra vô vi rất là đơn giản, cấm không có cho làm biếng, làm biếng là mình không có tu hành, mình không có thực hành thì mình không có cơ hội mà giải mở để tiến, không có làm thầy. Không có làm thầy rồi đứng yên một chỗ đó, rồi càng ngày càng đi xuống đi. Mình tiến từ hồi, mình lên được một tầng thì phải thử thách. Coi coi mình có đứng vững cái tầng đó không. Vững một thời gian rồi đó, thử thách mà thấy yên rồi đó mới tiến lên một tầng khác. Mình ra tiến từ hồi một. Tiến tới đâu là thử tới đó. Cho nên không có sợ. Khi mà mình đứng vững được một cái giai đoạn nào đó là mình đã bị thử nhiều rồi, tới cái giai đoạn đó là bị thử nhiều rồi, coi mình có đứng vững không, rồi mới lên tầng khác được, thử của cái tầng khác. Thành ra nó cứ liên tục vậy hoài, đi tới vô cùng rồi. Rồi câu thứ nhất, muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải làm sao? Thưa, muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải cương quyết hành pháp đúng đắn, thì luồng điển của tâm thức sẽ được tiến hóa theo chiều hướng thượng, phát triển tới vô cùng tận. Chân tâm sẽ được sáng suốt và dũng mãnh tu tiến, sẽ không còn bận biểu về tình đời. Ngược lại, chỉ tận độ và cứu giúp tùy theo tự quan sẵn có của chính mình. Kệ, quang minh chánh đại, hành tình tiến, chẳng có lân la, chẳng có phiền. Thay đổi hành trình trong thế tiến, chẳng còn than khổ, chỉ còn yên. Đây này muốn nhắc cái gì? Mình muốn dứt khoát thất tình lục dục thế gian á, thì mình phải đổi cái chiều của nó đi lên. Thay vì dục cần được á, thì dục tiến thiên đàng. Thay vì tham muốn chuyện tạm ở thế gian, tham muốn tu thiền, tham muốn tu, tham muốn trở về sự thanh nhẹ, chuyển hướng nó đi lên. Mà mình phải thực hành cái pháp, mình mới chuyển cái luồng điển mình đi lên được, đổi chiều. Nhưng mà lật ngược tình thế đó, lật ngược cái người con mà lật ngược tình thế, kêu ở trong đạo kêu bằng cái gì? Cái từ đó, hai chữ đó nó kêu bằng cái gì? Người con mà biết lật ngược tình thế là người kêu bằng cái gì? Ai nhớ không? Người con mà biết lật ngược tình thế để đi trở về với ông trời đó kêu là gì?
Thuận thiên này đúng
không? Không, nghịch. Nó lật ngược tình thế mà. Nó kêu là nghịch tử. Như con mà nó lật ngược tình thế, nó kêu là nghịch tử. Là nó lật ngược tình thế thì nó chui đầu xuống thế gian. Bây giờ nó lật ngược lại, nó đi về trời. Thì nó phải mượn cái pháp luân thường chuyển là nó lật ngược tình thế đó. Tại vì mình chui đầu xuống dưới thế gian, mình chui đầu xuống, bây giờ mình ngồi thẳng đầu thẳng lưng để mình hướng về bên trên là mình lật ngược tình thế đó. Cái đó kêu là nghịch tử. Nghịch tử mới về trời. Nhớ nhà, nghịch tử mới về trời. Nghịch tử không phải là nghịch trong trời, mà mình lật ngược cái tình thế chứ không phải là nghịch trong trời. Lật ngược tình thế để cho nó thuận thiên.
Chữ tử ở đây làm sao?
Tử là con.
Tử là con ha.
Người con mà người con mà nó nghịch lại, nó nghịch lại cái tình thế thế gian để nó đi về trời. Kêu là nghịch tử. Rồi lúc đó mình sẽ dũng mãnh tu tiến, không còn bận biểu về tình đời nữa. Tình đời mình học quá rồi, mấy chục năm mình học nhiều quá rồi, bây giờ mình thức tâm đủ rồi. Mình hiểu nó là tạm, mình hiểu nó là giả. Thì mình không có bận biểu nó nhiều nữa. Ngược lại mình chỉ tận độ và cứu giúp tùy theo từ quan sẵn có của chính mình. Mình sẽ giúp đời thôi chứ mình không có bận biểu về tình đời. Giúp được cái gì mình giúp thôi. Chứ mình không có bận biểu, cái chuyện đời nó không có làm cho mình bận biểu nữa. Kệ quang minh chánh đại hành trình tiến, chẳng có lân la, chẳng có phiền. Thay đổi hành trình trong thế tiến, chẳng còn than khổ, chỉ còn yên. Mấy câu này thầy nói gì? Thì cái cuộc hành trình của mình tiến á, là bây giờ nó trở lên quang minh chánh đại, nghĩa là nó mở rộng ra ánh sáng, đi con đường thẳng mà rộng, đi con đường đúng mà rộng lớn, kêu bằng chánh đại. Quang minh là sáng sủa, là mình đổi cái đi cái hành trình đó để mình tiến, chẳng có lăn la, chẳng có phiền. Mình không có còn lăn la ở dưới thế gian nữa, không có rước cái sự phiền não ở dưới thế gian nữa, thấy không? Mình không có còn rước cái sự phiền não ở thế gian nữa, thì mình lúc đó không còn lăn la, chẳng có phiền. Thay đổi hành trình trong thế tiến, thì lúc đó mình đổi cái chiều tiến hóa của mình rồi. Mình nghịch tử rồi, mình trở thành một nghịch tử rồi. Mình thay đổi hành trình của mình, thay vì chui đầu xuống dưới cái sự động loạn, mình chuyển hướng nó đi về. Thay vì nó đi ra, mình đi vô. Thay vì đi xuống, mình đi lên. Thay đổi hành trình trong thế tiến, cái thế tiến của mình là phải đi vô và phóng đi lên. Chẳng còn than khổ, chỉ còn yên. Thì lúc đó đâu mình đâu có rước khổ nữa đâu, mình giải mà. Đi ngược về bên trên là càng ngày càng thanh nhẹ, là càng giải. Thì đâu có khổ nữa. Bây giờ có công khổ cũng không thấy khổ nữa, thành ra đâu có than khổ. Thì lúc đó chỉ có yên thôi. Hỏi: trời sanh thân người tự động thâu và phóng tùy theo khả năng sẵn có của mỗi cơ tạng khác nhau và tùy nơi sanh trưởng lạnh hay nóng, mà để lạnh hay nóng. Tại sao gọi là bị ô nhiễm bởi vi trùng ngoại xâm? Thưa, thể xác loài người cấu trúc rất tinh vi, cộng với sự sáng suốt của phần hồn thì mới cảm thức được sự động tĩnh ra sao. Từ thức ăn cho đến không khí không điều hòa cũng có thể tạo ra vi khuẩn bất ổn cho tâm lẫn thân. Người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thực hành đều đặn có thể đem phần ô trược không thích hợp rời khỏi cơ thể bằng hơi thở thực hiện hàng đêm. Xuất phát từ lỗ chân lông như mồ hôi, tiểu tiện và đại tiện, khai thông luồng điển trực và thanh qua hệ thống thần kinh. Càng tu càng thanh tịnh là vậy. Kệ: thực hành chân pháp, giải hàng ngày, tránh bệnh đau thương lại được may, điêu luyện hàng ngày duyên đạo lớn, giúp hồn tiến hóa ngộ duyên may. Câu này thầy muốn nói gì? Thì nó vi khuẩn ở đâu mà ra? Làm sao nó có những con vi khuẩn ở trong không khí vậy? Tại sao nó xuất hiện những con vi khuẩn mới vậy? Thì nó là từ thức ăn cho đến không khí.
Thầy nghĩ là cái con vi khuẩn nó có trong cái không khí, là từ cái môi trường mà thời tiết đổi từ lạnh qua nóng, từ nóng qua lạnh. Ví dụ giờ mùa mưa qua mùa nắng, hoặc mùa nắng qua mùa mưa, thì những cái đầu mùa đó đôi khi thường thì em thấy như Việt Nam mình đó, là khi mà ví dụ từ mùa nắng mà qua mùa mưa thời tiết nó thay đổi, đôi khi cái con người mình cũng dễ bị cảm, bị lạnh, bị bệnh lắm đó. Rồi cái từ mưa đến nắng nó cũng vậy. Thì em nghĩ rằng cái con vi khuẩn này nó có từ trong không khí nó thay đổi, bị ô nhiễm, em nghĩ vậy.
Vi khuẩn COVID ở đâu ra? Này nói từ thức ăn cho đến không khí không điều hòa. không điều hòa thì mình thấy lúc này bầu không khí nó không điều hòa, tại vì cái mặt đất nó càng ngày nó càng nóng hơn, thành ra cái không khí nó không có điều hòa nữa, nó lạnh nóng bất thường. Nhiều khi mùa lạnh mà nó trời nó đổ nóng, mà nhiều khi nó đang nóng vậy cái lạnh lại, thành ra bị mất mùa vậy. Khi mà nóng thì mấy cái cây nó tưởng là tới mùa xuân tới là nó nảy bông ra, nảy ra bông qua cái nó làm đông lại, lạnh nó bị đông lại cái chết, xuống dưới không độ, thành ra mấy cái bông nó mới nở nó bị đông lạnh cái chết, thành ra không khí nó không điều hòa. Hồi trước cũng có nhưng mà lúc này thì nó thường hơn. Thì nó cũng có thể tạo ra vi khuẩn bất ổn cho tâm lẫn thân. Nó cũng có thể tạo ra những con vi khuẩn mới, tạo ra chứ không phải là có rồi. Hồi nãy anh Tiến nói là những con mà mình đã có rồi. Nhưng mà cái này nó có thể tạo ra thêm. Tạo ra thêm những con vi khuẩn khác nữa. Thì mình may mắn là mình có cái pháp, chân pháp. Mà chân pháp này nó chỉ có giải thôi. Hằng ngày thì mình phải lo thánh lọc. Rảnh là lo thanh lọc. Thanh lọc tâm lẫn thân, dùng tâm pháp hay là thân pháp, hai cái đều thanh lọc hết. Tránh bệnh đau thương lại được may, điêu luyện hàng ngày, duyên đạo lớn, giúp hồn tiến hóa ngộ duyên may. Mình đi lên thì mình sẽ ngộ được duyên may. Hỏi, muốn tập trung ánh sáng trong nội tâm thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn tập trung ánh sáng thì phải dày công phu, thì tự nó sẽ vơi bớt tình đời động loạn, dần dần sẽ phát triển luồng điển thanh tịnh, tức là nhập định. Ánh sáng sẽ hòa tỏa ra trước trán, tự nhiên biết được nhiều việc không thể ngờ được. Kể, trần tâm dứt khoát điển thanh hòa, dứt khoát tâm tư tự phát ra, khi điển bộ đầu khai rộng mở, từ quan phát triển tự vui hòa. Thì bây giờ mình muốn tập trung ánh sáng thì mình phải dày công tu luyện, dày công công phu. Thì khi mà mình vơi bớt được cái tình đời động loạn á, dần dần cái luồng điển thanh tịnh nó mới phát triển. Thì lúc đó mình mới dễ nhập định. Mình dễ nhập định thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện. Biển cho lặng minh châu mới phát. Không? Thì bây giờ mình muốn cho ánh sáng nó tỏa ra thì mình phải tỉnh. Mà mình muốn tỉnh là mình phải bớt đi cái chuyện động loạn của chuyện đời. Động loạn thì mình mới tỉnh được. Còn chuyện gì mình cũng đem vô tâm hết trơn là mình cứ bị động hoài. Nó động chút chút mình không thấy, nhưng mà gom lại là toàn là động không. Không có cái gì kêu bằng nhẹ được. Mà khi mà nó động cái mà muốn trở về cái quân bình thanh tịnh nó cũng lâu lắm. Mình tưởng nó không có gì nhưng mà nó khó mà trở lại cái thanh tịnh. Kệ, trần tâm dứt khoát điển thanh hòa, dứt khoát tâm tư tự phát ra, khi điển bộ đầu khai rộng mở, từ quan phát triển tự vui hòa. Thì trần tâm mình dứt khoát rồi, mình không có sống với cái phàm tâm phàm tánh nữa, thì cái điển mình nó càng ngày càng thanh, nó mới hòa với cái điển thanh ở bên trên. Dứt khoát tâm tư tự phát ra, thì lúc đó mình dứt khoát là một đường đi đến cái luồng điển ánh sáng nó mới phát ra, khi điển bộ đầu khai rộng mở, lúc đó nó khai mở được cái hào quang trên trung tâm bộ đầu, từ quang phát triển tự vui hòa. Từ quang mà phát triển nào đi đâu mình cũng vui mà hòa với mọi giới, đi đâu cũng cứu khổ ban vui, đi đâu cũng hòa. Câu số 4, hỏi làm người tại mặt đất này hay ôm lấy hận thù là sao? Thưa, tại mặt đất chỉ mở mắt nhìn tới mà đi, cho nên có cảnh mạnh hiếp yếu tạo hận thù, gieo khổ cho nhau, máu đổ thịt rơi mới chịu thức tỉnh. Đến khi biết được nhân loại đang chung sống trong một nguyên khí của trời đất, thì mặt đất này sẽ được yên vui. Kệ, thức tâm mới rõ đạo mùi tiếng, sáng suốt minh tâm mới được yên. Quy một tình trời không náo động, thực hành thanh tịnh tiến triền miên. ở thế gian này thì người mạnh thì ăn hiếp người yếu, thành ra gây ra cái cảnh mà chém giết hận thù, gây khổ cho nhau, không kết lợi gì hết, máu đổ thịt rơi. Rồi biết bao nhiêu cảnh đó rồi mới chịu thức tỉnh và ý thức rằng nhân loại đang sống trong một nguyên khí của trời đất. Nếu mọi người mà hiểu được cái điều này thì trái đất này nó mới được yên thôi. Thức tâm mới rõ đạo mùi tiếng, sáng suốt minh tâm mới được yên, quy một tình trời không náo động, thực hành thanh tịnh tiến triền miên. Trở về mình thấy tất cả là đều sống trong nhờ cái tình trời. Mọi người hiểu được như vậy thì mới có cái sự cảnh bình yên tại thế gian. Câu số 5, cảnh thiên nhiên và cảnh nhân tạo có khác nhau không? Thưa, cảnh thiên nhiên sống động hơn cảnh nhân tạo nhiều. Thiên nhiên là cấu trúc bằng nguyên điển của trời đất, lúc nào cũng tinh vi và sống động hơn. Cho nên tu vô vi trong thực hành thì mới thấy rõ sự cấu trúc tự nhiên và hồn nhiên hơn. Đó mới là trở về với đường đạo, quân bình và tốt đẹp. Kể tự mình khai triển trí khai minh, rõ lẽ trời cao tạo được hình, tráng lệ nguy nga và lộng lẫy, hành trình lớn rộng quả là sinh. Thì cái gì cũng có, của trời, của thiên nhiên nó cũng là từ cái điển của ông trời tinh vi, thì lúc nào nó cũng sống động. Cảnh của con người làm thì nó yếu hơn, có đẹp nhưng mà đẹp theo cái kiểu của người thế gian thôi, chứ nó không bằng cái hùng vĩ thiên nhiên của ông trời. Hùng vĩ thiên nhiên của ông trời là phải nhiều năm nhiều tháng mới kết thành, chứ không phải là làm mấy tháng mấy năm là xong đâu. Nhiều khi là mấy trăm triệu năm mới tạo ra một cái cảnh đẹp. Số 6, hỏi trực tiếp xem sinh hoạt dưới đáy biển mọi người sẽ có cảm tưởng ra sao? Đáp, thưa người được xem qua sinh hoạt đáy biển chỉ biết trầm trồ cái đẹp của hải sản, còn người tu thiền tự cảm thức sự vui chơi của loài cá vẫn sống yên trong vui trật tự. Mọi hình thù duyên dáng đều có sự sắp đặt của trời đất, hoạt động theo khả năng sẵn có của muôn loài vạn vật. Thật là tươi đẹp và sáng chói tâm hồn của người tu. Kể điều lành phát triển ở tâm tu, cảm thức trần gian một cõi tù. Học hỏi không ngừng duyên tận độ, vui cùng trời đất chẳng còn ngu. Thầy làm bài thơ này chắc lúc đó tôi nghĩ thầy đang ở cái biển san hô ở bên Úc vào năm 1996. Không biết thầy còn ở bên đó không? Câu số 7, hỏi nhập định nghĩa là gì? Thưa, nhập định là nhắm mắt trong lúc tham thiền không còn nhớ một mảy may nào của cuộc sống hiện tại. Tự nó tỏa ra chiều sâu bao la lớn rộng của trời đất, chỉ có phóng lên cao chứ không còn kéo xuống nữa. Cảm thức vô sanh, không còn sợ chết nữa, yên ổn trong thanh tịnh, thích thiền hơn là thích động. Kể chẳng còn nhớ tưởng mong lung động, thức giác không còn nghĩ nhớ trong, quy hội duyên trời chung một mối, một lòng tu tịnh chẳng cầu mong. Khi mình nhập định là cái luồng điển mình nó hòa với cái luồng điển bên trên, không còn nhớ chuyện thế gian nữa. Cái luồng điển lúc đó nó chỉ phóng lên cao mà nó không có bị kéo xuống nữa mới nhập định được. Thì lúc đó không còn sợ chết nữa, yên ổn trong thanh tịnh, thích thiền hơn là thích động. Chẳng còn nhớ tưởng trong tưởng mong lung động, không có nhớ chuyện thế gian mình nó làm cho mình động đủ thứ chuyện. Thức giác không còn nghĩ nhớ trong. Thức giác rồi không còn bám vô cái chuyện đời mà nghĩ nhớ, mong cái này, mong cái nọ. Quy hội duyên trời chung một mối. Trở về hội với cái duyên trời là được cái thanh nhẹ kéo mình đi lên. Một lòng tu tịnh chẳng cầu mong. Một lòng lo tu để tịnh thôi chứ không có cầu mong, không có cầu mong muốn gì nữa, không có tham muốn gì nữa hết. Chỉ mong được tịnh, một lòng tu tịnh. Rồi, hết rồi. Các bạn có gì muốn bàn thảo không? Cái gì muốn mổ xẻ thêm không?
Cảm ơn Phương Ảo.
Rồi, không có gì thì mình tạm ngừng ở đây ha.
Cảm ơn Bảo.
Rồi, xin kính chào.
Cảm ơn
tất cả.
Có nghe không?
À, nghe. Đến nói gì?
Dạ. Thì vừa rồi cái tuần vừa rồi cái đoạn cuối mà anh nói về cái những nguyên khí ấy, những cái đoạn đó thầy có nói kinh kỳ bát mạch, thì cái em cũng chưa nghe cái tập này, mà em muốn hỏi anh coi kinh kỳ mạch là gì, mà nó ở đâu trong bản thể mình anh?
Cái này thầy cũng không có khai thác nhiều á, hiện giờ cũng chưa có tài liệu gì nhiều.
Thầy nói ngang vậy thôi chứ mà thầy không có giảng, thành em cũng không rõ, không biết có giảng không, em cũng không biết luôn.
Kinh kỳ bát mạch là những cái kinh mạch ở trong người của mình á, thì thầy nói là kinh kỳ bát mạch vậy. Tổng quát là kinh kỳ bát mạch là những cái kinh thần kinh nẻo hóc ở trong mình, những cái mạch ở trong người mình, nó kêu là kinh kỳ bát mạch vậy thôi. Trong người mình á, cái điển nó chạy nhờ qua những cái thần kinh và nhờ qua những cái mạch, thành ra mình khai thác cái kinh kỳ bát mạch là mình khai thác để cho cái luồng điển nó được lưu thông điều hòa cơ trong cơ tạng của mình á. Chứ thầy không có vô chi tiết của cái kinh kỳ bát mạch. Kinh kỳ là những cái thần kinh nẻo hóc của mình á, bát mạch là những cái mạch của bên trong người của mình á, mỗi chỗ nó đều có cái mạch điển hết, có cái mạch điển á. Thành ra khi mà mình bị nghẹt đó là mình bị bệnh, thành ra phải đi châm cứu là vậy đó, châm cho cái mạch nó thông, cái mấy cái thần kinh á, luồng điển nó chạy lưu thông điều hòa thì mình không có bệnh đó. Nhưng nó bị kẹt lại là mình bị bệnh. Mà về điển quang á, thì mình không có thông cái đó thì mình cũng không phát sáng được. Rồi còn gì nữa không? Tiếng anh bị văng ra nữa rồi. Rồi thôi vậy thôi, tạm ngưng ở đây ha.
Dạ chào bà Minh Bảo.
Dạ. Cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo nhiều. Chào anh Bảo nha. Chào tất cả quý bạn đạo.
Dạ chào quý bạn.